chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, sống trên trần gian ít có ai bằng lòng với hiện tại. Vì không bằng lòng nên con người thường hay lo lắng, bon chen, dùng đủ mọi khả năng, sức lực, tâm trí, mong sống dài hơn, giàu có hơn, danh vọng và quyền lực hơn. Khi đã đạt đến mục tiêu rồi, con người lại cảm thấy một khoảng trống vắng trong tâm hồn mà tất cả những lạc thú trần gian không thể lấp đầy. Chúa Giê-xu phán, có ai trong vòng các con lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Xem loài chim trời chẳng có gieo, gặt, chẳng thâu trữ vào kho tàng mà cha các con trên trời nuôi nó. Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng chẳng làm khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như hoa đó. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa. Khi là con dân Chúa, Ngài hứa sẽ chăm sóc, thương yêu, bồng ẩm chúng ta như được chép trong Ê-sai chương 46, câu 3 và câu 4 như sau. Ta đã gánh vác các con từ lúc mới sanh, bồng ẩm các con từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các con già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẩm các con. Ta sẽ bồng ẩm và giải cứu các con. Và sau cùng, Chúa cho con dân Ngài thấy rõ ý nghĩa của thời gian và thỏa lòng trong thời gian đó. Thánh Vịnh 90 chép, lạy Chúa từ đời này sang đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Xin cho chúng con buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ. Khi chúng ta tin cậy Chúa, thỏa lòng trong Chúa, thì trong năm mới và trọn đời, chúng ta sẽ tràn đầy hạnh phúc, vui mừng, ca ngợi và làm sáng danh Thiên Chúa.
Anh thấy trăng, chim sẽ hót vang mọi nơi, đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dương gian. Riêng anh lo gì tương lai mình? Chúa đã phán đừng lo lắng chi, nhưng chưa hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng chưa hết tìm kiếm nước Chúa cha, sẽ ban thêm nhiều. dẫn đường. Lo toan không thêm cuộc sống vững an, đời sống mãi mãi nằm trong ý cha. Nhưng trước hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết tìm kiếm nước Chúa cha, điều chỉ ước ao cha sẽ ban thêm nhiều, điều chỉ ước ao cha sẽ ban thêm nhiều.
Linh Năng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sao Cứ Lo Cho Ngày Mai, lời Sinh Võ, nhạc David Đông. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Ba câu hỏi quan trọng mỗi chúng ta cần trả lời khi sống ở trên đời này là: tôi từ đâu đến? Tôi sống trên đời này để làm gì? Và chết rồi, tôi sẽ đi về đâu? Tôi từ đâu đến nói đến nguồn gốc. Sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết có đấng tạo hóa tạo dựng chúng ta. Chúng ta nói trời sinh, trời dưỡng. Làm việc gì chúng ta cũng đều nhờ trời. Gặp hoạn nạn khó khăn, chúng ta kêu trời. Khi lâm vào ngã đường cùng, chúng ta nói chỉ có ông trời cứu. Ông trời hay Đức Chúa Trời chính là đấng tạo hóa. Thiên Chúa toàn năng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều khác trên đời. Sự sống của chúng ta đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, vì vậy bổn phận con người là phải tôn thờ Ngài. Nhưng con người đã tẻ tách khỏi con đường của Thiên Chúa, không tôn thờ Thiên Chúa và không sống theo lời dạy của Ngài như đáng phải làm. Và đó là tội. Tội là nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau trên đời, vì tội đã phân cách con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn sống. Tách rời khỏi sự sống, ta không còn thật sự sống nữa. Kinh Thánh gọi đó là chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chính phân cách đó đem lại mọi khổ đau, vì lúc đó chúng ta chỉ sinh tồn, hiện hữu, mà không thật sự sống. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi tôi sống trên đời này để làm gì? Câu hỏi này liên quan đến mục đích sống. Sống mà không có mục đích hay là sai mục đích thì đời sống thật là bất hạnh. Chỉ một mình Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta mới giúp chúng ta biết mục đích của đời sống. Người thợ mộc đóng cái ghế để ngồi. Người thợ hồ xây nhà để ở, hãng xe sản xuất xe để chạy, làm phương tiện di chuyển. Mỗi một vật được làm nên đều có mục đích riêng của nó, và mục đích đó do người làm nên sự vật quyết định. Con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể quyết định mục đích sống cho mình, vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài có mục đích cho chúng ta. Mục đích của Thiên Chúa cho chúng ta là làm rạng danh Chúa trên trần gian này. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích đó, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn, không giống như những sự vật khác. Con người đã chọn mục đích riêng của mình thay vì đi theo mục đích của Chúa. Từ con người đầu tiên là Adam trong vườn địa đàng cho đến chúng ta hôm nay, mỗi người chúng ta đều đã bất tuân lời của Thiên Chúa và sống theo mục đích riêng của mình. Vì sống không đúng với mục đích được tạo dựng mà đời sống dẫy đầy đau khổ. Chúng ta có giày dép để mang, áo quần để mặc và nhà để ở. Nhưng giả sử chúng ta mang giày vào tay, dùng áo quần để lau nhà và dùng nhà để chứa đồ vật và vào garage để ở chẳng hạn. Đó là chúng ta đã làm sai mục đích. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã được Thiên Chúa tạo dựng để làm rạng danh Chúa, để tôn thờ Ngài. Không sống như vậy là chúng ta đã sống sai mục đích và dĩ nhiên là đời sống không còn ý nghĩa. Nhưng đời sống chúng ta không chỉ có ở đời này mà còn đời sau nữa. Vì vậy câu hỏi chết rồi tôi sẽ đi về đâu là câu vô cùng quan trọng. Chúng ta sống trên đời 70-80 năm hay 100 năm đi nữa rồi cũng sẽ chết. Cuộc đời này rồi sẽ chấm dứt. Nhưng đời sau, cõi vĩnh hằng mới là điều quan trọng. Chúng ta sẽ sống ở đâu trong cõi vĩnh hằng? Chết rồi không phải là hết. Vì sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết có thế giới bên kia, có đời sau, có nơi chín suối, có miền cực lạc, có hỏa ngục. Đó là những nơi vĩnh hằng, nơi chúng ta sẽ sống đời đời kiếp kiếp. Nhưng chúng ta có chuẩn bị gì cho chỗ ở đó hay không? Đây là câu hỏi chuẩn bị. Đi đâu chúng ta cũng phải chuẩn bị, nhưng chúng ta đã chuẩn bị gì cho cõi vĩnh hằng? Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, Ngài có mục đích cho đời sống chúng ta, và Chúa cũng chuẩn bị cõi đời đời cho chúng ta. Riêng chúng ta thì sao? Thiên Chúa đã chuẩn bị cõi đời đời cho chúng ta bằng cách ban Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh, mang tội lỗi của chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta trên thập giá. Chúa Giê-xu cũng đã phục sinh để đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài. Chúng ta cần tin nơi Chúa Giê-xu mới được cứu rỗi. Vì vấn đề tội lỗi đã được giải quyết qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Tin Chúa nghĩa là nhận mình là tội nhân vì đã xa lìa Thiên Chúa, không sống đúng với mục đích của Ngài. Ăn năn tội, xa lìa con đường tội lỗi và bây giờ sống cho mục đích của Chúa nghĩa là tôn thờ Chúa và sống theo lời dạy của Ngài. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Kinh Thánh là lời dạy của Ngài. Sống theo những lời dạy đó là sống theo mục đích của Chúa. Tôi sống trên đời này để làm gì? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó không? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Vì trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ có lời giải đáp cho mọi nan đề khác trên đời. Chúng ta từ Thiên Chúa mà đến vì Ngài đã tạo dựng chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho một mục đích tốt đẹp, đó là làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài. Chúng ta chưa tận hưởng Chúa, chưa tận hưởng đời sống, vì chúng ta chưa sống đúng với mục đích Chúa tạo dựng chúng ta. Vì vậy, hãy trở về với Thiên Chúa hôm nay. Ngài là Cha của chúng ta. Chúa sẽ ban cho chúng ta một đời sống mới để tận hưởng Chúa trên trần gian này và đảm bảo đời đời cho cõi vĩnh hằng. Không tin nhận Chúa, hình phạt đời đời sẽ chờ đợi chúng ta. Quyền quyết định ở nơi chúng ta. Nhưng chúng ta không thể chọn kết quả hay là hậu quả một khi đã quyết định. Bạn sẽ quyết định như thế nào?
Dâng lên Chúa, trọn đời con nhớ ghi ơn Ngài. Nguyện tội xưa trầm luân mê đắm, nhưng Chúa nhân từ chịu chết thay cho con.
Lời ca con dâng lên Chúa, lòng thành con.
Chúa không rời, bao con sông phố trong đời, trong dân đi có tay Ngài sửa qua đến tôi. Con đi theo Chúa không rời, ơn yêu thương Chúa cao vời, nuôi con năm tháng trong đời bình an có vui.
Mùa ta ơi,
con dâng lên Chúa một bài ca thiết tha chân thành.
Mùa ta ơi,
cầu xin cho thánh dắt con trên đường trần gian vượt bao khó khăn. Rồi ngày mai trên đời thiên quang, đời đời con hát tôn vinh Ngài. Rồi ngày mai
lời tạ ơn con dâng lên Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Nguyên Thủy và Thiên Chương trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Hôm đó là ngày đầu năm dương lịch, ông Tâm được nghỉ làm, nhưng ông cảm thấy mệt mỏi, chán nản lạ lùng. Sống ở miền Nam California, việc mà nhiều người thường làm trong ngày đầu năm là xem diễn hành Đại hội Hoa Hồng. Đến tận nơi xem hoặc xem trên TV. Ông Tâm sống ở Mỹ đã hơn 20 năm. Những năm đầu ông thấy xứ người có nhiều điều hay và mới lạ, đem lại cho ông nhiều thích thú. Nhưng dần dần ông thấy cái gì cũng nhàm chán. Một phần vì tuổi tác, nhưng phần lớn là vì ông thấy đời sống chẳng có gì vui thích. Suốt tuần lo đi làm, cuối tuần được nghỉ. Cuối tháng phải lo trả tiền này tiền kia. Cuối năm thì lo chuyện thuế má. Hết năm này qua năm khác. Năm nào cũng chừng đó chuyện, chừng đó ngày lễ lặp đi lặp lại. Hết những ngày lễ của mùa xuân thì đến lễ mùa hè, mùa thu rồi lại sang mùa đông. Gia đình ông Tâm ở đây khá đông nên còn có thêm những dịp đặc biệt của đại gia đình. Tuần này đi dự đám cưới, tuần sau lại có tiệc sinh nhật hay ăn mừng nhà mới. Xen vào đó là đám tang của bạn cũ hay người thân quen. Đi đến mỗi nơi, ông Tâm phải phục sức khác nhau, nét mặt nụ cười cũng phải khác nhau. Dần dần ông thấy cái gì cũng nhàm chán, không còn ý nghĩa. Có lẽ một số quý vị cũng đang có suy tư tương tự, nhất là trong những ngày giao mùa, tiễn đưa năm cũ và bắt đầu một năm mới. Nhìn lại năm cũ, rồi nghĩ đến năm mới, chúng ta thấy cũng chừng đó truyền thống và thông lệ. Những thông lệ hầu như không còn ý nghĩa, nhưng không có, không được. Cứ như thế, hết đời này sang đời khác, hết thế hệ này đến thế hệ kia, đi qua với những thông lệ, những lời trao đổi đã trở thành sáo ngữ, và mọi việc trở thành vô nghĩa. Có một thương gia nọ, rất thành công sau nhiều năm làm ăn buôn bán. Trong ngày về hưu, ông nói, nếu tôi sống thêm 5-7 năm nữa, hay phải chết ngay bây giờ, thì cũng thế thôi. Tôi đã sống, đã nhìn thấy, đã kinh nghiệm tất cả. Sống thêm nữa chỉ là lặp lại tất cả những gì đã làm những năm trước. Đây là cái nhìn của người chỉ thấy những điều tạm bợ chóng qua của đời này, mà không nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời và những điều có giá trị vĩnh cửu. Thưa quý vị, đời sống thật là bận rộn và có nhiều điều cho chúng ta đam mê, đeo đuổi. Nhưng nếu đời sống chỉ là những sự nghiệp hay những vật chất chúng ta đeo đuổi hết ngày này sang ngày khác, hết năm này qua năm nọ, thì thật là nhàm chán. Vì đó là những giá trị tạm bợ, không mang lại niềm vui và thỏa mãn thật cho tâm hồn. Đời sống nhàm chán và vô vọng vì chúng ta phải xoay quanh cái vòng lẩn quẩn, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra đời chúng ta phải lo học hành, lớn lên lo lập gia đình. Khi có gia đình lại phải lo đi làm, nuôi gia đình. Khi con cái trưởng thành không phải lo nữa thì chúng ta đến ngày về hưu là lúc phải đối diện với bệnh tật, già nua và cuối cùng là cái chết. Tản Đà ngày xưa cũng nhìn thấy cái buồn chán, lo lắng và vô vọng của đời người, nên ông than: ngó lên án đèn khuya hiu hắt, nghe tiếng kim ký cách dục giờ. Đêm trường nghĩ vẫn lo vơ, cái lo vô tận bao giờ là xong. Vua Salomon, vị vua giàu có, khôn ngoan nhất trong lịch sử nhân loại, cũng có suy tư tương tự về đời sống. Ông có trong tay tất cả quyền quý, giàu sang, sung sướng của trần gian. Nhưng đến cuối cùng, ông cũng thấy đời sống thật nhàm chán và vô nghĩa. Ông viết những lời như sau. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi gì? Đời này qua, đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xoay đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán nhìn, tai chẳng hề nhàm nghe. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều chi mới ở dưới mặt trời. Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau, những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời. Kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Trích sách Truyền Đạo chương 1, câu 3 đến câu 9, câu 11 và câu 14. Mọi việc làm ra dưới mặt trời thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Đây là ý nghĩ bi quan về đời sống, nếu chúng ta chỉ chú tâm vào những điều tạm bợ chóng qua của đời người. Tuy nhiên, nếu nhìn lên cao hơn và xa hơn, nhìn vào những điều giá trị vĩnh cửu mà mắt không thấy được, chúng ta sẽ thấy đời sống thật tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Đời sống không phải là một gánh nặng hay là điều nhàm chán, nhưng là một kinh nghiệm tuyệt vời. Sự sống và đời sống con người là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đời sống ngắn ngủi thật, nhưng nếu có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan và đầy hy vọng. Trước hết, khi có Chúa trong cuộc đời, nhìn thấy vũ trụ xoay vần, bốn mùa luân chuyển đều đặn, chúng ta không nhàm chán, nhưng nhìn thấy bàn tay quyền năng kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa. Sự vận chuyển thứ tự của đất trời, của thời tiết, mùa màng, cũng như những giai đoạn không di dịch trong đời sống con người, là điều minh chứng rằng Đấng Tạo Hóa đang cầm quyền tể trị và đang điều khiển tất cả mọi việc trong vũ trụ. Nhiều khi chúng ta thấy như nhàm chán vì ngày nào cũng có mặt trời mọc, rồi mặt trời lặn, có buổi sáng rồi buổi tối. Nhưng thử tưởng tượng, một ngày nào đó mặt trời không mọc, sau đêm dài không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hoặc một ngày nào đó trời cứ sáng hoài không tối, đời sống sẽ bị xáo trộn trong nỗi kinh hoàng. Tương tự như thế, nếu Chúa không ban cho có bốn mùa, không có lúc mưa lúc nắng, mà chỉ có mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng bức, con người cũng không thể sống được. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy là Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, Ngài có một chương trình tốt đẹp cho con người chúng ta. Đức Chúa Trời không những là Đấng tạo hóa quyền năng, nhưng Ngài cũng là Đấng yêu thương. Kinh Thánh dạy như sau: Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào người cha thương con mình. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Chúa biết con người yếu đuối, đời sống con người ngắn ngủi, mong manh. Vì thế, Chúa thông cảm và yêu thương con người. Đức Chúa Trời không chỉ nói yêu thương, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu đó cách cụ thể. Kinh Thánh dạy như sau: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, tình yêu ở tại điều này. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Vì yêu con người, Đức Chúa Trời đã đến trần gian trong hình hài của Chúa Giê-xu, mang lấy tội lỗi của mọi người, chịu chết trên thập tự giá, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Có người đã nói, đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết mình sống để làm gì, và chết mình sẽ đi đâu. Khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa và trở nên môn đồ của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy mục đích và ý nghĩa của đời sống. Chúng ta không sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho người chung quanh. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Chúa cứu thế đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Nếu chúng ta chỉ sống cho mình, tích lũy của cải cho mình và đặt hy vọng vào đời tạm này, đến hồi chung cuộc, chúng ta sẽ lo sợ và tuyệt vọng. Trái lại, nếu chúng ta sống cho người khác, sống cho Chúa và tìm kiếm những giá trị trường tồn, khi đối diện với cái chết, chúng ta sẽ bình an vì biết điều gì đang chờ đón chúng ta. Cách đây khoảng 10 năm, một người bạn Mỹ của chúng tôi bị ung thư. Bác sĩ cho biết bà chỉ sống được vài tháng nữa. Khi chúng tôi đến thăm, thấy bà ốm yếu, tiều tụy như một ngọn đèn sắp tắt. Trong khi chúng tôi không biết nói lời gì để an ủi bà, thì bà nói một câu mà chúng tôi không bao giờ quên. Bà nói, tôi không buồn, không lo sợ về tình trạng của mình. Đây là lễ tạ ơn cuối cùng của tôi trên đời này. Đến Giáng sinh là tôi đã được về nước Chúa. Tôi sẽ được gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng tôi yêu kính, tôn thờ suốt cả cuộc đời. Tôi sung sướng đón chờ ngày đó. Và đúng như thế, bà bạn của chúng tôi đã về nước Chúa trước lễ Giáng sinh năm đó. Thưa quý thính giả, khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ được làm con của Ngài. Chúng ta cũng vẫn đối diện với sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng chúng ta không cô đơn, buồn chán, không tuyệt vọng, vì biết rằng có Chúa luôn đi bên cạnh, dìu dắt cuộc đời mình. Người tin Chúa cũng biết rằng, khi từ giã đời tạm này, mình sẽ được sống yên vui, phước hạnh đời đời bên cạnh Chúa trong vương quốc của Ngài.
Cho con.
Trình bày ca khúc Cảm ơn Cha, nhạc và lời Trần Văn Trọng.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả lắng nghe Sứ điệp Thánh Kinh do mục sư Nguyễn Thọ Tuyên trình bày.
Mỗi một chúng ta là một khách lữ hành trên đất. Chúng ta sống trên đời này chỉ là tạm thời, trần thế không phải là nơi ở vĩnh viễn, và chúng ta đang trên đường về một nơi khác. Một trong các câu hỏi khó trả lời của cuộc sống được khảo sát trong những năm gần đây, đó là câu hỏi, có gì mà đau buồn hơn là chết không? Mỗi người có thể trả lời khác nhau, nhưng một trong các câu trả lời đó là, khi mình không biết sau khi qua đời sẽ đi đến đâu? Trước hết chữ qua đời có nghĩa gì? Chữ qua có nghĩa là từ bên này sang bên kia. Chữ đời có nghĩa là cõi sống của loài người. Như vậy, qua đời có nghĩa là trải hết đời một người. Ba tôi khi đi truyền giảng tại một thành phố gần Frankfurt ở Đức Quốc đã qua đời vào ngày 6 tháng 3 năm 1998. Tôi đã đại diện gia đình đi nhận xác của ông để đem về Mỹ chôn cất. Tôi cũng nhận được một cái bóp hay là cái ví của ông, và còn giữ cho đến ngày hôm nay để kỷ niệm. Trong bóp này có bằng lái xe, giấy an ninh xã hội, bằng chứng nhận là mục sư Tin Lành, địa chỉ, nhà và số phone. Đặc biệt là không có một thẻ tín dụng nào, no credit cards, vì ba tôi không muốn nợ nần gì hết. Ước nguyện của ba tôi là giảng Tin Lành cho đến hơi thở cuối cùng, và Chúa đã cho ông đã tội nguyện. Tuy vậy, sự qua đời là điều mọi người, không phân biệt ở quốc gia giàu hay nghèo, đều rất sợ hãi. Nhất là trong suốt năm 2020 vừa qua, vì cớ dịch lệ virus COVID-19. Trong tuần qua, cứ 10 phút là có một người qua đời vì COVID-19 tại quận Los Angeles, thuộc tiểu bang California. Từ ngữ qua đời thường được dùng cho một người đã chết hay từ trần, rời bỏ trần thế. Có những danh từ khác nữa, như chữ mất hay là ra đi, tắt thở, tạ thế, trút hơi thở cuối cùng, hay băng hà khi một vị vua chết. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời mô tả sự chết chỉ như là một giấc ngủ. Người Tin Lành thường gọi một người đã qua đời là ngủ yên hay là nghỉ yên trong Chúa. Thơ văn Việt Nam cũng miêu tả hai chữ qua đời một cách đau thương và mất mát. Lời một bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tựa đề là Có một dòng sông đã qua đời. Bài ca này nói lên tâm trạng đau thương mất mát của một chàng thanh niên khi thấy bóng dáng người tình cũ của mình đi ngang qua một chiếc cầu, bắc ngang qua một dòng sông. Không những đã mất người yêu thôi, nhưng mà còn mất cả một dòng sông nữa. Dòng sông xanh thơ mộng, tuyệt đẹp đến đâu đi nữa, thì sự đau thương mất mát đó càng nặng nề, như nó đã qua đời rồi. Ngoài hai người mà Kinh Thánh đề cập đến, Enoch và Eli được Chúa cất lên trời và không nếm sự chết của phần xác, còn tất cả mọi người trên thế gian này, trong khi chờ đợi Chúa Giê-xu tái lâm hay là Chúa ngài tận thế, lần lượt bước qua cuộc đời bằng một cái chết. Chúng ta không biết rõ là tại sao Đức Chúa Trời cho Enoch và Eli được tránh cái chết. Nhưng có thể hai người này trung tín, hầu việc và vâng lời Đức Chúa Trời. Trong trường hợp của Enoch, ông đang đi với Đức Chúa Trời trong 300 năm, thì được Ngài cất lên. Động từ đi cũng có nghĩa là làm đẹp lòng Chúa, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dẫu vậy, người tin theo Chúa Giê-xu biết chắc rằng, sau khi qua đời, họ sẽ đi về thiên đàng, là nơi Chúa Giê-xu đang ngự trị. Người không tin Chúa Giê-xu thì hầu hết tin rằng mình sẽ đến một nơi nào đó. Phật giáo cho rằng tùy theo nghiệp của một người trên đất này sẽ đến cõi cực lạc hay không, tức là nơi hạnh phúc. Khi một người mà tu hành thành công hay là đắc đạo như Đức Phật Thích Ca thì vào cõi Niết Bàn, là thoát ra khỏi vòng luân hồi để đến chốn hoàn toàn hạnh phúc và an tịnh. Người đạo Phật thường có lời phân ưu cho một Phật tử đã chết là sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc, hoặc là sớm về cõi Niết Bàn, tức là không còn đi lòng vòng nữa. Khi hỏi Đức Phật Thích Ca, tức là Thái tử Tất Đạt Đa hiện nay đang ở đâu, thì Phật Pháp cho biết đang ở Niết Bàn, nhưng mà không ai có thể biết chỗ này là ở đâu. Ngược lại, Kinh Thánh cho biết rõ ràng thiên đàng ở đâu. Khi Đức Chúa Giê-xu Christ chết đền tội cho nhân loại thì sống lại sau 3 ngày chôn trong mồ mả. Sau đó, Ngài ở trên mặt đất thêm 40 ngày nữa trước khi Ngài thăng thiên hay bay về trời. Chúa Giê-xu phán với các môn đệ của Ngài trước khi về trời trong Giăng đoạn 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta, tức là thiên quốc, có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Nhân dịp năm mới 2021, tôi hy vọng quý vị hiểu rõ sau khi qua đời mình sẽ đi về đâu. Một là đi lên, hai là đi xuống. Khi quý vị đáp ứng lời mời của Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống, thì quý vị đi lên thiên đàng ở với Chúa mãi mãi sau khi qua đời này. Bằng không thì sẽ đi xuống vực sâu, tức là địa ngục, hay còn được gọi là hỏa ngục theo Thánh Kinh, để bị cực hình đời đời ở đó. Nên nhớ rằng địa ngục được Đức Chúa Trời tạo dựng nên để trừng trị ma quỷ và quỷ sứ của nó, chứ không phải cho loài người, trừ khi nào loài người phản nghịch, không tin nhận Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình, thì đấng đã chết để đền tội cho mình. Sự chết là hậu quả của tội lỗi do tổ tông loài người là Adam và Eva phản bội, chống nghịch Đức Chúa Trời và chống lại mạng lệnh của Ngài. Kể từ đó, tội lỗi đã được truyền qua tất cả các thế hệ của nhân loại và chúng ta. Con cháu của Adam thừa hưởng tội lỗi từ Adam. Roma đoạn 5 câu 12 cho chúng ta biết qua Adam tội lỗi vào trong thế gian, và vì vậy sự chết đã trải qua trên tất cả mọi người. Hy vọng qua bài giảng ngắn này, quý vị biết sau khi qua đời quý vị sẽ đi về đâu. Có người hỏi tôi, xin mục sư chỉ cho tôi Chúa Giê-xu thì tôi sẽ tin ngay. Tôi hỏi lại vì đó, nếu tôi chỉ cho bạn Chúa Giê-xu, bạn có tin vào những điều Chúa đã làm cho bạn không? Người đó có vẻ lưỡng lự và phân vân, người đó thiếu đức tin. Trở lại với cái ví của ba tôi mà tôi nhận được trước khi ông qua đời tại Đức Quốc trong chuyến đi truyền giảng lần chót. Dẫu rằng quý vị chưa thấy ba tôi, nhưng quý vị tin rằng ba tôi có thật phải không? Vì có giấy tờ chứng minh điều đó. Nhưng quý vị có tin rằng ba tôi là mục sư Nguyễn Lĩnh và ba tôi đã làm gì trước khi qua đời không? Khi tôi nói tôi có một vài nét giống ba tôi, quý vị có tin không? Ước nguyện của ba tôi là rao giảng tin lành cho đến hơi thở cuối cùng, quý vị có tin không? Tôi có thể chỉ cho quý vị phần mộ của ba tôi tại Nghĩa Trang ở Fremont, California, quý vị có tin không? Chúa Giê-xu đang ở giữa chúng ta, vì Ngài là đấng thần nhân. Ngài có hai bản chất là thần linh và con người. Hiện nay chúng ta không thấy Ngài bằng mắt trần được, nhưng các môn đệ của Ngài và đám đông dân chúng vào thế kỷ thứ nhất đã từng ở bên cạnh Ngài. Một số môn đệ của Ngài đã được Đức Thánh Linh soi dẫn viết lại những lời chứng về Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh, tức là lời của Đức Chúa Trời, để người ta tin rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, và khi người ta tin thì có được sự sống trong danh Ngài. Tôi có thể chỉ cho quý vị nơi Chúa sanh ra tại thành Bethlehem, chỗ Ngài bị đóng đinh tại đồi Gô-cô-tha và ngôi mộ trống của Ngài gần đó. Chính tôi đã viếng thăm những nơi này 2 lần và cũng đã nghiên cứu kỹ qua Thánh Kinh. Tôi hy vọng rằng các bằng chứng này mở lòng và trí của quý vị để nhận được lẽ thật của Tin Lành. Tác giả thơ Hebrew đoạn 11 định nghĩa đức tin là như thế này: vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Tôi mong rằng quý vị bắt lấy dịp tiện để tin nhận Ngài không phải chỉ bằng lý trí mà thôi, nhưng mà tin rằng Chúa Giê-xu đã hoàn tất sự cứu chuộc cho chính quý vị trên thập tự giá. Kinh Thánh chép trong Giăng đoạn 3 câu 16 rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Khi quý vị tin Chúa rồi thì không còn sợ hãi vì không biết qua đời mình sẽ đi về đâu. Nhưng mà quý vị biết chắc chắn rằng sẽ về thiên đàng, là nơi bình an mà Chúa đang hiện diện để tiếp rước chúng ta vào trong cõi đời đời của Ngài. Quý vị có thể thưa với Chúa bài cầu nguyện sau đây khi quý vị sẵn sàng đặt lòng tin nơi Ngài. Lạy Chúa, con xin trao trọn đời sống của con cho Ngài hôm nay. Con tin Ngài đã xuống thế gian làm người và chết vì tội lỗi của chính con. Xin Ngài thêm đức tin cho con khi con đọc Kinh Thánh là lời của Ngài. Xin Ngài ban cho con sự bình an thật và được sự sống đời đời trên thiên đàng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Nếu bạn đã cầu nguyện như trên, tôi xin hân hạnh được chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn có thể liên lạc với tôi bằng email và tôi sẽ gửi tặng ngay cho bạn một cuốn Kinh Thánh. Xin Chúa ban cho bạn một năm mới 2021 thật tốt đẹp. Amen.
Sáng cho đời từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca, trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp giữa phô nguy đầy cam dỗ phu vây quanh mình, đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên Vua Thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng, mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca. Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình, đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên vua thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng, mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý tín giả, có một họa sĩ vẽ cảnh đêm về giữa mùa đông ảm đạm. Ông bắt đầu vẽ những cây trụi lá được bao phủ bởi lớp tuyết thật lạnh lùng. Rồi ở giữa sự hoang vu đó, ông lại vẽ thêm một căn nhà trơ trọi. Thật không có cảnh nào buồn hơn. Nhưng người họa sĩ không ngừng tại đó. Ông ta nhúng cây cọ vào hộp sơn màu vàng và tiếp tục vẽ một cây nến đang tỏa ánh sáng từ cửa sổ của căn nhà. Như là một phép lạ, ánh sáng của cây nến biến bức tranh từ buồn bã qua vui tươi, từ lạnh lẽo trở nên ấm cúng. Kính thưa quý thính giả, thế giới chúng ta đang sống dường như cũng đang trải qua mùa đông ảm đạm với biết bao ưu sầu và sợ hãi. Thật ra, từ khi con người sa ngã phạm tội, thế giới đã trở nên bất an và luôn chìm đắm trong sự thất vọng. Thượng Đế yêu thương nhân loại nên đã ban Chúa có Thiên Giê-xu là nguồn sáng đến thế gian, được chép trong sách Ê-sai chương 9 câu 2 như sau: Nhân dân đang đi trong bóng tối sẽ thấy nguồn ánh sáng lớn chiếu soi những người đang ngồi dưới bóng sự chết. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu là nguồn sáng vào lòng, chúng ta được sự vui mừng và cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Chúa cũng đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi và sự bình an như được chép trong Thi Thiên thứ 27 câu 1: Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,
tôi sẽ sợ ai? Chúa là thành lũy của mạng sống tôi sẽ khiếp đảm ai? Chúa không phải có ánh sáng, hoặc chỉ dẫn cho chúng ta đến sự cứu rỗi, nhưng Ngài chính là sự sáng và sự cứu rỗi. Nếu quý vị muốn nhận nguồn sáng và sự cứu rỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con luôn sống trong sự sáng và sự sống của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
ptinlan@tinlanbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hôm nay mai sau luôn mãi chiếu soi.